Nguyện rất quan trọng, quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Chúng ta cần phát nguyện làm Phật, đều nguyện thành Phật. Ở trước chúng ta đọc qua: nhất thiết giai thành Phật, tất cả đều thành Phật. Đây là tâm của Phật A-di-đà. Trong 48 nguyện, mỗi nguyện đều giúp tất cả chúng sanh thành Phật. Đó là nguyện. Chúng ta không nên tự tư tự lợi. Tự tư tự lợi không đến được thế giới cực lạc. Phàm là người giảng sanh đến thế giới cực lạc, nhất định là đồng tâm đồng nguyện giúp Phật A-di-đà. Như vậy mới có cảm ứng, mới đồng khí tương cảm. Nên chúng ta tuyệt đối không thể có ý niệm tự tư tự lợi. Chúng ta phải giống như Phật A-di-đà vậy, nguyện tất cả chúng sanh đều thành Phật, phát nguyện giúp tất cả chúng sanh sớm ngày thành Phật. Như vậy là hoàn toàn tương đồng với tâm nguyện của Phật A-di-đà. Đồng đức đồng hạnh với Phật A-di-đà. Đồng đức đồng hạnh là gì? Nguyện của chúng ta, tâm của chúng ta phải thật sự thực hiện. Phải thật sự thực hiện người oán kẻ thân. Đều bình đẳng. Người này từng hủy bán tôi, sỉ nhục tôi, hãm hại tôi, tôi vẫn muốn giúp đỡ họ thành Phật. Những chuyện ngày xưa bỏ qua tất cả, tuyệt đối không để trong tâm. Như vậy tâm ta mới không ô nhiễm, mới thanh tịnh. Nếu đem những việc này để trong lòng, thì tâm này sẽ trở thành chỗ chứa tội ác của người khác. Chúng ta chuyên thu thập rác, như vậy là sai. Sai này là do tự mình làm, không phải người khác chi phối, là do chúng ta tự làm tự chịu. Học Phật là vĩnh viễn duy trì thanh tịnh bình đẳng giác, lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai. Họ hành thiện thì tán thán, họ bất thiện thì đừng nói, không để trong tâm, không để trên miệng. Đây là xưng tán Như Lai, quản tu cúng dường. Họ cần, có thiếu thốn gì thì giúp họ, chủ động giúp họ. Như vậy gọi là hành Bồ Tát Đạo. Gọi là đức hạnh. Đức là ta thật sự đạt được. Đạt được điều gì? Giáo huấn của chư Phật Như Lai ta đã đạt được, đã rõ ràng, đã giác ngộ. Những gì ta hành trì không có gì khác với chư Phật Như Lai. Đó chính là đồng thể đại bi, vô duyên đại từ. Xem tất cả chúng sanh trong biển pháp giới, hư không giới là chính mình, không phải người khác. Chúng sanh khổ là chính mình khổ, chúng sanh được vui thì chính mình vui. Giúp đỡ tất cả chúng sanh xa rời đau khổ để được an vui chính là giúp đỡ chính mình xa rời đau khổ để được an vui. Đây là chân tướng của sự thật. Trong giáo lý Đại Thừa nói thật tướng các pháp, tướng chân thật của tất cả pháp. Lúc trẻ tôi từng hỏi một người bạn, người bạn học này cũng là giáo thọ trường đại học, ông ta học Phật đã nhiều năm, ở trường lên lớp dạy cho học sinh phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Ông ta đến thăm tôi rất vui. Tôi đưa ra một vấn đề thử ông ta. Đề một là lúc còn tại thị, Đức Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm, cuối cùng Ngài giảng điều gì? Ông chỉ cần dùng một câu trả lời tôi. Tôi không cần nhiều lời, một câu là được. Ông ta suy nghĩ rất lâu, khoảng 5 phút. Ông ta trả lời không được. Tôi không cho ông ta nói nhiều, chỉ được phép nói một câu. Ông ta quay lại hỏi tôi. Tôi nói với ông, tôi nói trong kinh Bát Nhã nói thật tướng các pháp, ông có đồng ý không? Ông ta nghe rồi liền gật đầu đồng ý. Thật tướng các pháp là chân tướng của tất cả pháp. 49 năm Đức Phật không giảng gì ngoài thật tướng các pháp, một chút mê tín cũng không có, hoàn toàn nói với chúng ta chân tướng của các pháp. Trong kinh Bát Nhã thường nói thật tướng của các pháp. Quý vị xem, chỉ có 4 chữ, 1 câu. Như vậy là đã trả lời được. Nói thật với quý vị mà quý vị không tin thì không còn cách nào khác. Nếu nói không thật, gạt quý vị, đó là ma vương, đó là ngoại đạo, không phải là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát nhất định là nói lời chân thật. Nên Phật Pháp gọi là chánh Pháp. Từng chữ, từng câu đều là lời chân thật.